những cái giết mình á, những cái hủy diệt hết cái tâm thanh tịnh của mình, hủy diệt cái đăng lại những ngày tháng của mình, là những ngày tháng mà để giúp cho mình, nghĩa là tuyệt đối thâu thập bao nhiêu cái nhân duyên Phật pháp vào với mình, thì mình không có thâu thập được như ý muốn, nhưng mà mình lại đi, mình không tiếc nuối cái đó bằng rằng là mình tiếc nuối cái tình cảm không thành của mình. Nên con người nó chỉ có những cái mà mê ở chỗ đó. Nên sư phụ mới nói rằng nếu không tập tư duy nó thì nó tai hại vô bờ, bởi vì mình không làm sao mà mình nhận ra được rằng là cái nào là cái thực lợi, cái nào là cái hại, mình không nhận ra. Và nếu mà mình nhận ra được như thế nó thì trở lại chính giác mộng con cũng chẳng sợ, nếu con nhận ra thì con chẳng sợ nó một mảy may nữa. Nếu con không nhận ra thì con sợ nó ghê lắm. Nhưng mà nếu một khi con nhận ra thì con không sợ, vì con không nhận ra cho nên con đắm đầu vào trong một đời sống ngũ dục. Và nếu một khi con nhận ra nó, con sẽ stop, con sẽ nói là cái ngũ dục nó phải vừa đủ thôi, đủ để mà mình làm những cái việc gì đó mà không có nên thái quá, bởi vì thái quá nó sẽ nhận chìm mình. Đấy. Tại thành ra như thế đó, khi mà một khi con hiểu ra nó thì con có thể thắng được cái mà gọi là cái chớn của ngũ dục mà không ai thắng được, và ngược lại nó thì con có thể gọi là vượt qua được những cái mà khốn đốn khó khăn ở cuộc sống mà cũng không ai vượt qua được. Nhưng mà nhiều khi mình thấy chính cái khôn đốn nó khởi tác dụng. Đấy. Nó làm mình hiểu ra, nó làm cho mình tu, thì như vậy nó là giúp mình ạ. Ngược lại nó nhiều cái mình nghĩ rằng là mình cầu Quan Thế Âm gần chết, nhưng mà Quan Thế Âm suy nghĩ rằng là nếu cho mình cái đó thì cái đó nó sẽ khởi tác dụng giết mình. Thành ra bây giờ sư phụ nói nghe, người ta thờ Quan Âm hết, trong đạo tràng vũ trụ sư phụ có nói, nhưng mà nhiều khi tôi vẫn đọc cái quên ở đây nói lại nghe. Là chẳng hạn ví dụ như người ta cầu Quan Âm, người ta tin Quan Âm, nhưng mà người ta không biết cách cầu Quan Âm, mà người ta cũng có tin Quan Âm, mà người ta không biết cầu Quan Âm. Sư phụ chứng minh đàng hoàng là người ta không tin Quan Âm, người ta không cầu Quan Âm, người ta không biết cách cầu. Bây giờ một anh đến làm răng với con, cũng như là sư phụ đến làm răng với con, sư phụ tự nói với con, không cần để con khám, sư phụ tự nói là tôi đau cái răng đó, tôi bị cái răng đó, bây giờ ông phải làm thế này thế này thế này,
Con chịu.
con không chịu đúng chưa? Con nói là nếu vậy ông đến đây khám bệnh làm gì? Tôi là người chữa, ông là bệnh nhân, ông đừng có nói năng hết, ông ngồi yên nó cho tôi chẩn bệnh, tôi hỏi ông gì thì ông đáp với đấy. Rồi tôi là người quyết định sẽ là nhổ nhổ hàn hay làm gì đó là quyền quyết định nơi tôi. Còn anh đó là bệnh nhân, anh không biết cách chữa, anh mới phải mò đến tôi mà anh bày tôi cách chữa. Thế bây giờ mình vậy, mình đến trước bàn Quan Âm, mình khai là cái khổ của mình là cái gì, và mình bày Quan Âm cách cứu khổ. Ai cũng bày Quan Âm cách cứu khổ hết. Đó là Quan Âm mà. Đó. Người ta lại bỏ con rồi, ngài ơi, cho nên bây giờ con chỉ có con khổ lắm, bây giờ ngài hãy làm cho người ta quay trở về với con, mình dạy cho ngài cái cách cứu khổ mình. Đó. Một khi mình đã cầu ngài cứu á thì ngài cứu theo cách của ngài, vì vậy mình mới phải cầu. Nhưng mà nếu ngài cứu theo cái cách của ngài đó thì mình phản đối, mình nói ngài không được. Tại khi mình cầu ngài cứu, mình đã tự đề ra một đáp án cứu rồi, và ngài phải y giáo phụng hành, nó đang ngài hết. Đó. Ngài y giáo con mà phụng hành thì con tiếp tục thờ ngài mà bằng không đó. Ai đi đường đấy, con dẹp bàn thờ, con bán ngài cho đứa khác đó. Còn ngài phải y giáo phụng hành con thì ngài tiếp tục ngồi trên địa vị cao, con ở sẽ lạy ngài tiếp, con lạy ngài với điều kiện ngài y giáo phụng hành dùng. Thành ra ai đến khai bệnh với Quan Âm cũng khai bệnh, và rồi cũng bày cho ngài cái cách chữa bệnh. Như vậy thì họ không biết cái cách đi đi cầu chữa bệnh, họ không biết, và họ không có tin tưởng ngài, cho nên họ bày cho ngài cách chữa. Và nếu ngài không làm được đúng như lời của họ mong cầu thì họ bảo ngài không linh. Đó. Thì như thế đấy, mà như vậy đó, thì cái niềm tin và tín ngưỡng của Quan Âm thì tụi con nghĩ sao về cái tín ngưỡng, nó có phải mê tín không? Và tin Quan Âm mà bày cho Quan Âm như vậy, mà bắt Quan Âm phải y giáo phụng hành mình, thì điều đó là một điều mà mình thờ ngài hay là ngài thờ mình? Mình thờ Ngài như là một đấng tối cao, hay là mình thờ Ngài như là một người để mình sai sử? Thì mình cứ suy nghĩ. Cho nên khi mình cầu Quan Âm đó, thì mình cầu là Ngài làm sao theo ý Ngài, Ngài ban trái đắng thì mình nhận trái đắng, Ngài cho quả ngọt thì mình nhận quả ngọt, bất luận. Tại vì làm sao mình biết bằng Ngài. Cho nên bây giờ mình bị thất tình như thế, bây giờ mình cầu là mình phải được như ý mà Ngài nghĩ và cho mình ý là mình còn chết nữa, cho nên Ngài nói là không được đâu, cái này không nên, không cho đó, để cứu mình. Cho nên đôi khi Quan Âm cho mình ác mộng để cứu mình, có đôi khi Quan Âm cũng cho mình một cái mỹ mộng để cứu mình đó, tùy theo Ngài, tùy theo Ngài nhìn căn bệnh. Cũng như một nha sĩ nhìn rằng là nên mổ, nên nhổ hay không nhổ đó, để quyết định thôi. Thì cái đó là cái phần, đó là cái phần kinh nghiệm của cái người mà mình cầu. Thì khi mình cầu là mình hiểu Quan Âm thông minh hơn mình nhiều lắm, trí tuệ hơn mình tuyệt vời. Thì như thế mình hãy để cho người trí tuệ tự quyết mà mình bày đó. Và mình bày nó là nó vừa lòi ra một cái mê tín, vừa lòi ra một cái vô minh đó, vừa vô minh mà còn vừa mê tín đó, mà lại còn vừa láo lếu đối với lại Quan Thế Âm nữa. Tức là khi nào cũng lên lớp dạy đời Ngài, bày cho Ngài làm thế này, bày cho Ngài làm thế kia. Thành ra và đôi khi đối với lại Phật Pháp thì đôi khi Bồ Tát mình thờ phượng, mình tu hành ấy, thì Bồ Tát luôn luôn gia hộ cho mình. Thì Bồ Tát nhìn theo cái hoàn cảnh của mình và thấy rằng là làm thế nào là gia hộ cho mình, cho mình nghịch hay cho mình thuận là gia hộ cho mình, Ngài cho. Anh nói trong cái cuộc sống của mình á, khi mà mình tín ngưỡng mà Quan Âm, cái tín ngưỡng mà Đức Phật A Di Đà, đừng đòi hỏi đó. Mình cứ chỉ thuần tín ngưỡng mà mình nói rằng Ngài quyết định sao con y giáo như vậy, con chỉ cần rằng là Ngài quyết định dùng thôi, và con là người y giáo, cho dù đó là chuyện cay đắng hay là cho dù đó là chuyện ngọt bùi là mình cũng chấp nhận hết. Cũng giống như một đứa con có hiếu mà chẳng hạn như cha mẹ nói là cuộc tình nó không được bỏ con, ok bỏ, nó ví dụ như thế đó. Thì Đức Phật thì nó đương nhiên là không phải cha mẹ, nó là đứa con có hiếu là làm vì cha mẹ, để cho cha mẹ hài lòng. Còn chư Phật thì không phải như vậy. Chư Phật thì mình làm, mình không phải làm cho chư Phật đâu, mình y giáo phụng hành phải làm cho chư Phật, mà y giáo phụng hành đó là để cho chư Phật làm cho mình. Chư Phật sẽ làm cho mình với một điều kiện, làm được chuyện cho mình với một điều kiện, mình y giáo, mình y giáo Ngài để Ngài làm cho mình, để Ngài phụng sự mình. Ừ, cũng như là nha sĩ nó há miệng thì bệnh nhân phải há, mà nha sĩ nó xúc miệng thì bệnh nhân phải xúc. Thì bệnh nhân có y giáo nha sĩ á, không phải để cho nha sĩ đâu, mà là để cho nha sĩ phụng sự cho mình. Mình chư Phật, mình thờ Phật nó cũng vậy. Ừ. Thành ra cái vấn đề mà gọi là y giáo mà khôn ngoan, mà biết cái vấn đề mà y giáo chư Phật hay là chư Bồ Tát là trên cái vấn đề nói như thế. Thành ra mình cũng biết rằng là mình phải há miệng mà đau thiệt hả? Đau dơ, rề, rên nữa cho nè. Nhưng mà mình biết đó, mình biết rằng là cái đau đó có lợi cho mình. Mình phải hiểu và phải tin như vậy. Người ta thiếu cái đức tin đó. Thành ra nếu mà Quan Âm mà cho người ta một cái mà người ta cảm giác là đau á, người ta về ta cử. Thì cũng như một đứa ngu á, mà ví dụ như là đến nha sĩ mà nha sĩ nhổ răng đau quá, nó về nó chửi nha sĩ, nó thù. Nó nói nha sĩ nó làm tao mất cái răng mà đau quá trời quá đất nữa. Đó.
Có rồi,
ừ.
có
Thì
lấy vôi răng cho người ta, nhiều người ta chửi dạ đau quá.
đó thì mình nói với cái người, mấy người khùng điên, thí dụ mình nói như vậy đó. Thành ra các cái vấn đề như thế, mình khi mà mình biết, mình suy nghiệm như thế thì mình mới hiểu cái vấn đề vậy. Là trong cái tiến trình mà mình thờ phụng, mình tu tập á, thế như cả đời sư phụ đâu phải người ta cứ tưởng tượng, ta nói là mình tu mình sẽ được mọi sự như ý, mình có cái phước hay là cái gì. Không phải cái phước của mình là cái như ý đâu, không, mà cái phước của mình đó có khi nó là chính cái sự mà không như ý của mình. Cái sự mà nghĩa là nho ra mà nói mày này, một khi á mà mình làm cái gì là bại cái đấy, một khi á mà mình nghĩ cái gì nó là nó hư cái đấy á. Đó thì đó là cái lúc mà trời đất muốn thử thách mình đấy. Nho gia nó còn còn dạy như vậy ấy. Nó đối là Phật gia, thành ra đương nhiên nó thì mình cũng phải hiểu một cái vấn đề là trong cái khi mà mình tu hành hay gì đó thì bất cứ những cái gì xảy ra cho mình đó, cái mà nghịch hay là cái thuận đó, đó đều là cái phước của mình hết, chứ không phải phước là đồng nghĩa với chỉ thuận. Đừng hiểu lầm như vậy. Cũng như sư phụ nói là cái gì mà khởi tác dụng tốt cho mình đó, cái đó là phước. Nếu mà mình làm cái gì cũng thuận mà nó khởi ra cái kênh ngông nghênh, kênh kiểu phách lối ngã mạn là cái tác dụng nó giết mình. Thành ra ma á, nó làm cho thiên hạ được như ý hưởng thụ để thiên hạ như vậy, để khởi tác dụng xấu. Thành ra nhớ dùng sư phụ một điều rằng là cái phước không phải rằng là mọi cái như ý ở cuộc đời hay là mọi cái mà vật chất của cuộc đời đến gọi là phước đâu, như thiên hạ hay định nghĩa. Và cái phước là có cái nghĩa rằng là cho dù là cái mà te tua nhất đến với mình nhưng mà làm cho mình giác ngộ đó, nó phước. Nó phước. Mà ngược lại nó là một cái vinh quy đến với mình để mình phá hỏng tâm đạo đó, cái đó là họa đấy. Còn con người ta nhìn vật chất là phước mà nhìn cái mà phi vật chất nó là họa, nhìn lộn, nhìn không đúng sự thật. Anh ra trong cái khi mình tu về mình đừng bao giờ suy nghĩ những cái vấn đề đó, mà mình suy nghĩ thế nó cứ khởi tác dụng cho mình tu hành, nó là nhân duyên tốt, không sợ. Thank you. Cho nên ví dụ như bây giờ con mà hứng chí quá quên tu thì lâu lâu này là chúc phục phải nhắc con bảo bộ em chưa ác mộng hả? Tôi này ác mộng cú. Tôi này ác mộng một kỳ nữa đi, tại chỉ có ác mộng mới có thể chữa được thôi. Chỉ có ác mộng mới sửa được thôi. Cho nên đừng có ngại cái chuyện đó, đừng có ngại ngùng, đừng có gì hết. Đấy, cái chuyện xong hối vẫn là cái chuyện tốt thôi, nhưng mà mình khoan nắng suy nghĩ là cái đó là một cái đại nghiệp của mình. Chưa hẳn đâu. Cái đại nghiệp của mình là đại khái là tỷ dụ như vậy đó. Mình nói ví dụ nó đã xuất gia, đã đầu Phật, đã tu học bao nhiêu năm mà rồi lại còn sinh tình cảm đó, vương vấn vấn vương như vậy đó, đó mới gọi là đại họa, đó mới gọi là vô phước. Còn thật sự cái phước chính là cái vấn đề mà gọi là nó thường làm cho mình, ví dụ như là mình mà dính tới mấy cái chuyện đó là nó ý như là nó bị thất bại, nó bị vệ mình. Sao người ta lại hiểu lầm, người ta cứ cho rằng là có đầy đủ hết đó, đầy đủ những cái mà vật chất, tiền tài, tình cảm trong thế gian là phước, đúng không? Đúng không phải. Nhìn tác dụng của nó thì biết phước, phước. Thế mà con càng lúc con càng sinh cái đức tin, thế con càng lúc con sinh càng sinh trí tuệ, nó là con phước. Còn càng lúc con càng sinh dục lạc, sinh tất cả những cái thuận về dục là vô phước, với nó càng minh. Còn càng lúc mà càng mình càng sinh ra những cái mà trí tuệ hay là tín tâm hay này kia, nó là phước, đó là phước duyên của mình, phước báo của mình. Cho nên nói theo cái mặt thế gian, duyên duyên Phật pháp thì con đâu sợ không có phước, tại vì dù gì như là nãy giờ dù nói con nhân duyên mới lại mấy thầy rồi cũng có những cái nhân duyên tu tập sống trong cái hoàn cảnh từ gia đình của mình cho đến những cái gia đình nào mà mình dính líu đến đều là những cái nhân duyên Phật pháp ấy, thì mình đâu có phải rằng là tệ lắm đâu. Nó cũng khá rồi đó, nên bao nhiêu nó thấy cũng khá rồi. Nhưng mà như sư phụ nói có chừng ấy, cái tay mà nó chết khát đó ở bên bờ sông, nó là nó đại nghiệp hơn là cái tay mà nó chết khát ở sa mạc. Chết khát sa mạc là dĩ nhiên, chết khát ở ngay bờ sông thì mới là đáng gọi là đáng đáng